mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 6 với chủ đề Con Người Mới, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 7 với chủ đề Chức Năng và Giới Hạn của Luật Pháp. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 5 với đề tài Những Đặc Quyền và Mục Đích của Sự Hiệp Nhất với Chúa Cứu Thế. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 7, câu 4. Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Chúa cứu thế. Anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Sau khi xem xét một số kết quả của việc chúng ta được hiệp nhất với Chúa cứu thế Giê-xu, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về những đặc quyền mà sự hiệp nhất đó mang lại. Chúa Giê-xu, với tư cách là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, đã cầu nguyện trong sách Giăng chương 17 rằng Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, và lời Cha tức là lẽ thật. Điều này cho thấy rằng lẽ thật chính là phương tiện giúp chúng ta nên thánh. Trong tất cả các khía cạnh của lẽ thật, không điều nào thúc đẩy sự nên thánh mạnh mẽ hơn lẽ thật về việc cơ đốc nhân được kết hiệp với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đặc biệt, khi hiểu rõ những đặc ân dành cho mình với tư cách là cơ đốc nhân, chúng ta sẽ càng vững vàng trong đức tin và sâu nhiệm hơn trong đời sống thuộc linh. Mọi cơ đốc nhân đều đã được kết hiệp với Chúa Cứu Thế. Không ai có thể là cơ đốc nhân mà không ở trong mối liên hệ đó. Chúng ta không bao giờ ở trong trạng thái trung lập, hoặc chúng ta kết hôn với luật pháp, hoặc chúng ta kết hôn với Ngài. Những đặc quyền thuộc về sự hiệp nhất này là tài sản chung của tất cả những ai bước đi trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Đặc quyền đầu tiên là chúng ta được mang danh là cơ đốc nhân. Chúng ta là dân sự của Chúa Cứu Thế, Vua Thiên Thượng. Có điều gì có thể so sánh với việc trở thành một cơ đốc nhân không? Thật đáng xấu hổ cho chúng ta, những người đã biết đến ân điển nhưng lại từng e ngại, từng sợ hãi khi để người khác biết mình là cơ đốc nhân. Chúng ta thường bị cuốn hút bởi sự kiêu ngạo của đời và những thứ tạm bợ của thế gian. Nhiều nan để trong đời sống đức tin phát sinh từ việc chúng ta không nhận ra địa vị cao quý và những đặc quyền mà mình đang có. Có một ý nghĩa mà cơ đốc nhân phải là những người kiêu hãnh nhất trên thế giới. Tôi nhấn mạnh, một ý nghĩa, vì cơ đốc nhân không nên kiêu ngạo trong bản thân mình, nhưng nên tự hào về danh xưng của mình, tự hào về địa vị mà Chúa đã ban cho. Sách Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 31, vị sứ đồ đã dạy rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Điều đó nghĩa là chúng ta nên tự hào về Chúa và những gì chúng ta được ban cho trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người đời thường tự hào về danh tiếng, dòng họ, tước vị hay phẩm giá của họ. Vậy bạn và tôi là những con cái của Vua Thiên Thượng, chẳng phải càng nên tự hào hơn sao? Hãy nhớ rằng, khi chúng ta sống trong thế giới này, chúng ta đang mang trên mình một danh xưng vinh quang và cao quý nhất. Chúng ta hãy bước đi với sự nhận thức rõ ràng về phẩm giá, đặc ân và vinh quang mà danh xưng ấy mang lại. Điều đó đem chúng ta đến với đặc quyền thứ hai là chúng ta được chia sẻ địa vị của Ngài. Tôi muốn nói đến điều mà vị sứ đồ đã viết cho người Cô-rinh-tô trong chương 1 của thư tín thứ nhất, câu 30. Nhưng anh em bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Thật là một tư tưởng đầy kinh ngạc khi nhận ra rằng sự công bình của Ngài được đặt trên chúng ta. Đây chính là lẽ thật về sự xưng công bình bởi đức tin, điều mà chúng ta đã thấy rõ ràng trong các chương đầu của thư tín này. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng tất cả những điều này đến với chúng ta vì chúng ta được kết hiệp với Ngài. Chính nhờ sự kết hiệp đó mà chúng ta trở nên trọn vẹn trong Ngài. Chúng ta được khoác lên áo sống công bình của Ngài, không phải là sự công bình riêng của chính mình, mà là sự công bình hoàn hảo của Ngài được ban cho chúng ta và che phủ chúng ta. Đây là một vấn đề thực tế nhất. Ma quỷ sẽ đến như nó đã đến và chỉ cho chúng ta thấy sự không xứng đáng, sự thất bại và tội lỗi của chúng ta. Nó sẽ khiến chúng ta nhìn vào bên trong và nó sẽ làm chúng ta chán nản. Nó thường thành công trong việc này vì sự dại dột của chúng ta. Bây giờ chỉ có một cách hiệu quả để chống lại điều đó, và đó là nhận ra rằng, vì chúng ta đã kết hiệp với Chúa Cứu Thế, địa vị của Ngài cũng là của chúng ta. Chúng ta được đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, được mặc lấy sự công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời không phải nhìn vào chính chúng ta, nhưng nhìn vào con Ngài và vào những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta. Đây là phương thuốc chữa trị cho mọi sự chán nản trong đời sống thuộc linh, bởi sự nhận biết rằng chính mối quan hệ của chúng ta với Ngài mới là quan trọng, và chính Đức Chúa Trời là đấng giúp chúng ta có thể đứng theo cách này, và vì mối quan hệ này, chúng ta cũng được tận hưởng một số đặc quyền của Ngài. Đây là những gì xảy ra cho một người vợ, bất kỳ đặc quyền nào mà người chồng được hưởng. Một số đặc quyền này là gì? Ông viết cho người Ê-phê-sô trong chương 2, câu 6. Vị sứ đồ này nhắc nhở chúng ta rằng ngay lúc này, Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông không dừng lại ở chỗ nói rằng chúng ta đã được làm cho sống lại với Chúa Cứu Thế, mà ông tiếp tục nói rằng chúng ta được đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng đây là một sự kiện kỳ diệu khác, bởi mối liên hệ của chúng ta với Ngài. Chúng ta được hưởng đặc quyền đến gần cha Ngài, vì chúng ta là cô dâu của con Ngài. Không có đặc ân nào lớn hơn quyền được vào và được vào sự hiện diện của cha trên trời. Đó là điều Kinh Thánh dạy chúng ta. Chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu. Hãy suy nghĩ và tưởng tượng điều này trong thực tế cuộc sống. Hãy hình dung một người cha vô cùng vĩ đại, trang nghiêm và đầy nghi quyền. Trước mặt ông, chúng ta có thể cảm thấy lo lắng, thậm chí ngần ngại khi xin được gặp hoặc đưa ra một thỉnh cầu. Nhưng nếu chúng ta là cô dâu, là vợ của con trai duy nhất và yêu quý của ông, thì mọi chuyện sẽ khác. Vì mối quan hệ đặc biệt này, chúng ta có thể tin chắc rằng ông sẽ không bao giờ từ chối điều gì thực sự tốt cho chúng ta. Ông có thể từ chối những điều có hại vì tình yêu thương, nhưng bất cứ điều gì mang lại lợi ích cho chúng ta, ông đều sẵn lòng ban cho. Hãy đến với Đức Chúa Trời trong sự tin chắc rằng chúng ta được chấp nhận trong con yêu dấu. Nhờ mối quan hệ với Đức Chúa Con, chúng ta có quyền đến gần Đức Chúa Cha. Một điều rất kỳ diệu khác và là điều mà chúng ta có khuynh hướng quên lãng, đó là mọi cơ đốc nhân đều có và nên vui hưởng đặc quyền hầu việc của các thiên sứ. Chúng ta để ý trong các sách phúc âm rằng, tại những thời điểm nhất định và vào những thời điểm nhất định trong cuộc đời trên đất của Chúa chúng ta, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài, thêm sức cho Ngài và giúp đỡ Ngài. Bởi vì chúng ta đã kết hôn với Ngài, nên điều này cũng trở thành sự thật tương tự đối với chúng ta. Đấy không phải là sự tưởng tượng của tôi. Chúng ta có điều này được viết rõ ràng trong thư tín gửi cho người Hebrew trong chương 1 câu 13 và 14. Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi. Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Điều đó liên hệ đến mỗi một người là một cơ đốc nhân. Các thiên sứ được sai xuống để hầu việc tất cả những ai là người thừa kế sự cứu rỗi, bởi vì họ là kẻ đồng kế tự với Chúa Cứu Thế. Chúng ta cũng có sự yên ủi lớn, được dạy dỗ trong câu chuyện về Lazarus trong Luca chương 16, về việc biết rằng chúng ta sẽ được thiên sứ đem vào lòng Abraham khi chúng ta qua đời. Vì chúng ta là cơ đốc nhân, các thiên sứ được Đức Chúa Trời sai đến để hầu việc và phục vụ bạn và tôi. Mặc dù chúng ta không biết điều này, nhưng họ đang thi hành chức vụ này. Chúng ta bị vây quanh bởi họ, chúng ta không thấy được họ, nhưng họ ở đó, và họ phục vụ chúng ta vì chúng ta thuộc về Chúa Cứu Thế, vì chúng ta đã kết hôn với Ngài, và bởi chúng ta là kẻ kế tự của sự cứu rỗi. Nếu bao giờ bạn cảm thấy cô đơn và mất mát, và cảm thấy rằng bạn không biết phải làm gì và không biết phải quay về đâu, hãy tự nhắc nhở mình rằng, Cha Thiên Thượng của bạn, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã sai các thiên sứ đến phục vụ bạn như đã làm với Ngài trong những giờ phút khủng hoảng nhất và đau đớn nhất của Ngài. Chúng ta cũng phải nhận biết rằng, một ngày nào đó sẽ đến, khi chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Điều này gần như không thể tin được, ở đây trong thế giới này, là cơ đốc nhân, nếu chúng ta xứng đáng với danh xưng này, chúng ta thường bị khinh miệt, bị chế nhạo và bị phớt lờ. Thế gian đi ngang qua chúng ta như thể chúng ta là những kẻ vô danh tiểu tốt. Họ nói về những đặc quyền lớn lao, phẩm giá và vinh dự của họ, của cải và sự phô trương của họ. Nhưng chúng ta là những người biết đôi điều về những đặc quyền và phẩm giá thực sự và lâu dài. Trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 2 và 3, vị sứ đồ nói, anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ông nói thêm, anh em há chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Điều đó nói đến chúng ta được định cho hưởng đặc quyền này vì cớ mối liên hệ của chúng ta với con Đức Chúa Trời. Chúng ta đã kết hôn với con Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đồng trị với Ngài và xét đoán thế gian, thậm chí xét đoán các thiên sứ. Chúng ta được nâng lên địa vị cao hơn cả địa vị của các thiên sứ, vì cớ mối liên hệ của chúng ta với con Đức Chúa Trời. Như vậy, đó là một số đặc ân, còn nhiều đặc ân khác nữa. Giờ đây chúng ta phải nhìn vào những tài sản thuộc về chúng ta vì chúng ta đã kết hôn với Ngài. Một lần nữa, đây là điều mà vị sứ đồ nói ở nhiều chỗ. Có một câu tóm tắt rất hay, được viết trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 21 đến 23. Vị sứ đồ đang viết cho những cơ đốc nhân người Cô-rinh-tô dại dột đang tự hào về loài người và rơi vào sự tranh cạnh bè đảng. Ông rất ngạc nhiên về họ. Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em, hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về đấng cứu thế thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta là kẻ đồng kế tự với Ngài, đó là địa vị của một người vợ. Hơn nữa, chúng ta phải nhận biết rằng vì đã kết hôn với Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta ở trong một vị thế để biết tình yêu của Ngài theo cách mà không ai khác có thể biết được. Chú rể bày tỏ tình yêu của mình với cô dâu của mình. Sứ đồ Phao-lô nói, vậy hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh và phó chính mình vì hội thánh. Đó là cách mà người chồng phải yêu vợ mình. Những lời này cho chúng ta một số dấu hiệu về tình yêu của Ngài đối với chúng ta là những người cơ đốc. Đây là kho báu và đặc ân đặc biệt của cô dâu. Hỡi các con cái Chúa, chính vì chúng ta không biết kinh thánh nên chúng ta sống như hiện nay. Chính vì chúng ta không biết kinh thánh nên chúng ta thường sống như những kẻ nghèo khó, thay vì nhận biết rằng chúng ta đã kết hôn với một hoàng tử. Sự bày tỏ tình yêu của Ngài, chúng ta biết gì về điều đó? Thế gian không biết gì về điều đó, họ không thể biết được. Họ chưa bao giờ cảm nhận được điều đó, họ cũng không thể làm được như vậy. Điều mà thế gian sẽ biết là cơn thạnh nộ của chiên con. Bạn có biết tình yêu của Chúa cứu thế không? Ngài đã hứa bày tỏ điều đó. Ngài không tỏ mình ra cho bất kỳ ai khác ngoài cô dâu. Ngài đã phán cùng các bạn chưa? Ngài đã phán cùng các bạn rằng, như hoa huệ ở giữa gai gốc, thì sự yêu thương của ta cũng như vậy giữa con gái các ngươi thể nào. Hãy đọc sách Nhã Ca của Salomon và xem chàng rể bày tỏ tình yêu của mình như thế nào với cô dâu của chàng. Chúng ta thật nhẹ nhàng bỏ qua những lời tuyên bố vĩ đại này để chúng ta có thể tranh luận về những ý tưởng và lý thuyết ưa thích của chúng ta. Trong một ý nghĩa nào đó, toàn bộ mục đích của việc làm một cơ đốc nhân là để bạn có thể biết tình yêu của Chúa cứu thế Giê-xu, tình yêu cá nhân của Ngài đối với bạn, để Ngài có thể nói với bạn bằng ngôn ngữ không thể nhầm lẫn rằng Ngài yêu bạn, rằng Ngài đã phó chính mình vì bạn, rằng Ngài đã yêu bạn với một tình yêu đời đời. Ngài làm điều này thông qua Đức Thánh Linh. Ngài đóng ấn tất cả những lời tuyên bố của Ngài đối với bạn thông qua Đức Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Sách Roma chương 8 câu 16. Ngài nói trực tiếp với bạn, bạn tin điều đó vì nó nằm trong lời Ngài. Nhưng còn hơn thế nữa, Ngài sẽ trực tiếp nói với bạn điều này như một bí mật lớn lao. Đức Thánh Linh bày tỏ về Đức Chúa Con cho người yêu dấu của Ngài, cho những người mà vì họ, Ngài đã vui lòng chịu chết và phó chính mình Ngài. Chính vì chúng ta đã kết hôn với Ngài nên Ngài làm điều này. Tình yêu thương của Chúa Giê-xu là gì? Không ai ngoài những người thân yêu của Ngài biết được. Nhưng là, những người thân yêu, bạn có biết điều đó không? Bạn có cho Ngài cơ hội để nói với bạn không? Bạn có gạt mọi thứ sang một bên để nhìn vào Ngài và lắng nghe Ngài không? Hay là, khi Ngài đến với bạn, bạn bận rộn với những việc khác? Hay là, giống như cô dâu được mô tả trong chương 5 của sách Nhã Ca, bạn đã đi ngủ và cởi bỏ quần áo của mình, và khi bạn nghe thấy người ấy ở cửa, bạn nói với người ấy, tôi đã cởi áo choàng của tôi ra, làm sao tôi mặc nó vào được? Tôi đã rửa chân rồi, làm sao tôi có thể làm ô uế nó? Bấy giờ ngươi sẽ thình lình nhận biết mình ngu muội là giường nào, bèn đứng dậy mà mở cửa cho. Nhưng Ngài đã đi rồi, và bạn chẳng còn lại gì ngoài mùi thơm một dược đã chảy ra từ ngón tay Ngài. Bạn không biết làm gì với chính mình, và bạn tìm kiếm Ngài. Nếu bạn muốn biết tình yêu của Chúa Giê-xu là gì, hãy cho Ngài cơ hội để nói với bạn. Ngài sẽ gặp bạn trong Kinh Thánh, và Ngài sẽ nói với bạn. Hãy dành thời gian, dành chỗ, dành cơ hội. Hãy bỏ những điều khác qua một bên, và nói với người khác rằng, tôi không thể làm điều bạn yêu cầu tôi có một cuộc hẹn khác, tôi biết Chúa Giê-xu đang đến và tôi đang chờ đợi Ngài. Bạn có tìm kiếm Ngài, bạn có mong đợi Ngài, bạn có cho Ngài cơ hội để nói với bạn và cho bạn biết tình yêu của Ngài đối với bạn không? Chúng ta đã kết hôn với Ngài, chúng ta biết những gì luật pháp nói với chúng ta trong đời sống cũ, những sự đe dọa, những lời lên án của nó. Chúng ta đã nghe chúng, và chúng ta biết chúng, và chúng ta đã chú ý đến chúng. Nhưng chúng ta không còn kết hôn với luật pháp nữa và chúng ta không được nghe nó. Hãy quay lưng lại với nó và lắng nghe Ngài. Hãy nhìn vào chính Ngài. và nghe những gì Ngài phải nói với bạn về tình yêu của Ngài dành cho bạn. Sau đó, và kết quả từ điều này, có sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài. Vị sứ đồ viết cho người Ê-phê-sô trong chương 5, câu 29, nói với họ, chưa hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng hãy nuôi nấng săn sóc nó, như Chúa là đấng chăn giữ hội thánh. Mỗi chúng ta đều đã đọc những lời này trong Kinh Thánh, nhưng hãy nhân rộng chúng ra vô hạn, và bạn sẽ có một ý niệm nào đó về sự chăm sóc của Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với mọi cơ đốc nhân đã kết hôn với Ngài. Ngài nghĩ trước cho chúng ta, Ngài hoạch định cho chúng ta, Ngài bảo vệ chúng ta. Chính Ngài là đấng truyền lệnh cho các thiên sứ chăm sóc chúng ta, bảo vệ chúng ta và gìn giữ chúng ta. Không có điều gì mà Ngài sẽ không làm cho chúng ta. Ngài biết tất cả về chúng ta và những nguy hiểm của địa vị chúng ta. Ngài biệt riêng chúng ta trong lúc này theo một ý nghĩa thuộc thể, nhưng Ngài đang chăm sóc chúng ta và bảo vệ chúng ta. Chúng ta được nhắc nhớ bởi Giu-đê trong thư tín của ông rằng, đấng có thể gìn giữ anh em khỏi bất phạm và khiến anh em đứng trước mặt tinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được. Chúng ta đang bước đi và sống trong một thế giới đầy rẫy những trở ngại và những điều làm chúng ta vấp ngã và bị dẫn đi sai lạc. Nhưng Ngài có thể giữ anh em khỏi bất phạm. Đó là một sự bày tỏ về sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài. Ngài cũng bảo đảm rằng chúng ta có dư dật thức ăn. Ngài bảo đảm rằng chúng ta có sự chu cấp của Thánh Linh, mọi điều chúng ta cần. Việc phi e rơ cho chúng ta biết trong chương 1 của thư tín thứ nhất, rằng quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta. Cầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần buồn tánh Đức Chúa Trời. Chúng ta không có sự phàn nàn, chúng ta không có lời bào chữa nào cho sự thất bại. Ngài đã ban cho chúng ta mọi điều mà chúng ta có thể từng cần trong khi chúng ta trải qua thế gian này. Mọi sự được cung ứng cho chúng ta là kết quả của sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài dành cho cô dâu của Ngài. Điều sau cùng tôi sẽ lưu ý dưới đề mục này là ước muốn và mục đích của Ngài dành cho chúng ta. Hãy để tôi quay trở lại với câu nói tuyệt vời đó trong thư tín Giu-đê. Nguyện đấng có thể gìn giữ anh em khỏi bất phạm và khiến anh em đứng trước mặt tinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được. Nhưng những gì chúng ta được cho biết ở đó, ấy là Ngài lấy làm tự hào về chúng ta. Có thể nói như vậy, và ước ao và mục đích lớn lao của Ngài là trình cô dâu của Ngài cho cha Ngài. Bạn có thể xem câu nói của Giu-đê như một bức tranh bằng lời, nói về chú rể trình diện cô dâu của mình về nhà và tự hào đưa nàng đến với gia đình. Ngài sẽ làm cho chúng ta được trọn vẹn vào lúc đó, và vì vậy Ngài sẽ làm điều đó với sự vui mừng lớn. Hoặc để thay đổi hình ảnh một chút, tôi sẽ đưa bạn đến với sách Khải Huyền, nơi mà điều tương tự thực sự được nói đến trong chương 19, câu 6 đến câu 9. Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng, Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đã kết hôn với Ngài, nhưng chúng ta vẫn chưa nhận biết điều đó một cách đầy đủ. Khi đó, chúng ta sẽ được như vậy. Khi bữa tiệc cưới linh đình này đến, và cô dâu đã chuẩn bị sẵn sàng trang phục, mọi sự sẽ được trọn vẹn. Tất cả những điều này nói đến chúng ta là cơ đốc nhân, những người đã kết hôn với Ngài. Sự chung kết vĩ đại đó cuối cùng sẽ xảy ra. Đó là một số sự suy luận mà chúng ta rút ra liên quan đến những đặc ân thuộc về chúng ta vì cớ sự kết hiệp của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tiếp theo chúng ta chuyển sang một khía cạnh khác của vấn đề. Nếu đó là những đặc ân của sự kết hiệp, thì mục đích của sự kết hiệp là gì? Đây là điều mà vị sứ đồ đặc biệt nghĩ đến trong câu 4 này, và đây chắc chắn là điều quan trọng nhất trong tâm trí của vị sứ đồ, bởi vì lập luận đặc biệt mà ông đang tham gia vào tại thời điểm này. Mục đích của sự hiệp nhất này, ông nói với chúng ta, là hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Kết quả trong hôn nhân có nghĩa là con cái sẽ được sinh ra. Ông nói rằng anh em đã kết hôn, thì anh em phải kết quả cho Đức Chúa Trời. Hãy lưu ý, về mặt tiêu cực, rằng cuộc hôn nhân này của chúng ta, sự kết hiệp này giữa chúng ta và con Đức Chúa Trời, không bao giờ được xem xét chỉ từ quan điểm của chúng ta. Chính tại đó mà chúng ta đi sai đường và bỏ lỡ quá nhiều điều. Chúng ta bắt đầu với chính mình và kết thúc với chính mình, và hỏi rằng, tôi sẽ nhận được gì từ điều này? Một sự truyền giảng hời hợt thường dẫn người ta đến chỗ hành động như vậy, Nó có khuynh hướng đại diện cho Chúa Cứu Thế Giê-xu như là một phương tiện để chúc phước cho chúng ta. Nó nhìn nó theo một cách sai lầm. Mục đích của cuộc hôn nhân này với con Đức Chúa Trời là gì? Nó không chỉ là sự tha thứ. Nó không chỉ là để tôi có thể có sự an toàn. Đó là một loại cô dâu rất nghèo nàn. Họ cưới chỉ để có sự an toàn. Một người phụ nữ như vậy nói, tôi sẽ không phải làm việc nữa. Tương lai của tôi đã được chắc chắn. Tôi sẽ được chăm sóc khi về già. Tất cả chúng ta đều xem thường một thái độ như vậy, một quan điểm vụ lợi như vậy về hôn nhân, thậm chí ở mức độ con người. Nhưng đối với những người tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu vì những lý do như vậy thì sao? Cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta được ban cho sự tha thứ và chúng ta được bảo đảm chắc chắn. Nhưng bạn không nên bước vào hôn nhân chỉ để có những phước hạnh này. Đó không phải là động cơ. Không phải chỉ có hạnh phúc hay là vui mừng, cũng không phải để bạn có thể có sự giúp đỡ và có thể chia sẻ những nan đề của bạn và có ai đó ở bên cạnh luôn luôn giúp đỡ bạn. Cũng không phải chỉ có sự chữa lành cho thân thể bạn, cũng không phải chỉ có những kinh nghiệm. Tôi đã đề cập đến những kinh nghiệm tuyệt vời về tình yêu của Ngài, nhưng bạn không kết hôn chỉ vì những kinh nghiệm như vậy. Động cơ của chúng ta cũng không phải chủ yếu là để chiến thắng những tội lỗi đặc biệt nào đó tình cờ làm chúng ta bận tâm. Nhưng đó không phải là cách tiếp cận của nhiều người sao? Một điều gì đó đã hạ gục họ. Họ đã cố gắng hết sức mình, nhưng chỉ thất bại. Và mối quan tâm duy nhất của họ là làm thế nào tôi có thể loại bỏ tội lỗi đặc biệt này. Họ gặp những người nói với họ, hãy đi với tôi đến một buổi nhóm, hãy tin vào thông điệp mà bạn sẽ nghe, và rồi bạn sẽ được giải thoát, bạn sẽ được giúp đỡ và bạn sẽ thoát khỏi tội lỗi đó. Nó sẽ bị cất khỏi bạn. Đó là tất cả những gì họ muốn, và một khi đã có được nó, họ cảm thấy rằng tất cả đều tốt đẹp. Nhưng ôi, họ đã không nhận ra điều gì, họ đã bỏ lỡ điều gì. Tất cả những gì họ muốn là thoát khỏi một tội lỗi duy nhất. Họ đã không nghĩ gì đến việc biết Ngài và tình yêu của Ngài cùng tất cả những ơn phước kỳ diệu khác. Họ chỉ quan tâm đến chính mình và những vấn đề riêng của họ. Cách tiếp cận của họ hoàn toàn chủ quan. Họ không biết gì về việc quên mình trong tình yêu và trong sự hiện diện của Ngài. Cảm tạ Chúa, tất cả những ơn phước này đến với chúng ta vì cuộc hôn nhân này, và tất cả chúng đều đúng. Nhưng điều tôi đang nhấn mạnh là chúng không phải là mục đích và đối tượng cuối cùng của sự cứu rỗi. Và chúng không phải là động cơ và mối quan tâm chính của chúng ta. Tôi không thích những chủ đề như bí quyết của một đời sống hạnh phúc của cơ đốc nhân. Nó nên là đời sống của cơ đốc nhân trong Chúa Cứu Thế như là cô dâu của Ngài. Hạnh phúc là một kết quả phụ. Nó không bao giờ nên được đặt vào trung tâm. Không một điều nào trong những điều này nên được đặt vào trung tâm. Nhưng Chúa của chúng ta và mối quan hệ của chúng ta với Ngài mới là quan trọng. Tất cả những điều khác chỉ là một kết quả phụ. Vậy thì mục đích thật sự của hôn nhân là gì? Hãy để tôi trình bày điều đó trước tiên như vị sứ đồ đã trình bày trong sách Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và những câu sau đây. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Nhưng bạn không thể cải thiện cách vị sứ đồ trình bày trong chương 6 của sách Roma. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. Kết quả bông trái là gì? Bông trái là sự thánh khiết. Thánh khiết là gì? Thánh khiết là sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và ngợi khen Đức Chúa Trời. Sự thánh khiết không phải là một cảm xúc, sự thánh khiết là một đời sống. Sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vì sự ngợi khen đời đời của Ngài. Bông trái là bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúng ta đã kết hôn với Ngài để chúng ta có thể sinh ra bông trái đó. Hãy để tôi nói rõ ràng và dứt khoát. Ở đây vị sứ đồ dạy rằng, điều thiết yếu là chúng ta phải kết hôn với Ngài, bởi vì trước kia, chúng ta đã kết hôn với luật pháp. Nhưng luật pháp là vô hiệu, nó không thể sinh bông trái. Nhưng giờ đây chúng ta đã kết hôn với Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói rõ điều này trong câu 3, trích từ chương 8. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp la yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã làm gì? Ngài đã làm cho điều đó khả thi. Ngài đã vì cớ tội lỗi, sai chính con mình, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta. Đây là mục đích thực sự của hôn nhân. Chúng ta cần một đấng có thể khiến chúng ta thấm nhuần bản tính thánh khiết của Ngài, đến nỗi Ngài sẽ tạo ra sự thánh khiết ngay cả trong chúng ta. Đó là lý do chúng ta kết hôn với Ngài, để chúng ta sẽ kết quả cho Đức Chúa Trời. Sức mạnh của Ngài quá lớn, sức mạnh của Ngài quá mạnh mẽ đến nỗi thậm chí từ chúng ta Ngài có thể sinh ra dòng dõi thánh khiết này. Vì vậy, đây là lý lẽ của vị sứ đồ. Thật ra, ông nói rằng bạn phải được giải cứu khỏi cuộc hôn nhân trước. Bạn phải chết đối với luật pháp đó, rằng cuộc hôn nhân cũ phải bị hủy bỏ, hầu cho bạn có thể kết hôn với đấng mạnh mẽ này, là đấng có thể sản sinh ra bông trái trong bạn. Và ông nói rằng điều đó đã xảy ra. Bạn không thể dừng lại ở sự xưng công bình. Những điều này không bao giờ được phân rẽ. Toàn bộ mục đích cứu rỗi là làm cho chúng ta được công bình và nên thánh. Vì vậy từ giây phút chúng ta kết hợp với Ngài, tiến trình bắt đầu. Từ giây phút hôn nhân và sự kết hợp, giây phút hai người trở nên một thịt, quyền năng của Ngài bắt đầu vận hành. Bông trái có thể xuất hiện vào những lúc rất nhỏ bé, yếu đuối. Tuy nhiên nó vẫn là sự sống của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Và thật đúng khi nói rằng chúng ta là người giữ phần bản chất thiên thượng và rằng chúng ta đang sinh ra một điều gì đó từ bông trái này. Quý thính giả thân mến, tạ ơn Đức Chúa Trời vì câu 4 này. Hỡi anh em tha, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của đấng cứu thế, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Phao-lô vui mừng về điều này và chúng ta cũng nên như vậy. Bạn có vui mừng không? Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục xem sách câu 5 và câu 6 trong chương này với bài 6. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Ngài yêu mến con không tùy vào con, dù cho chính con không ra chi. Lòng thương xót bao la Ngài ban cho con đời đời. Ngài ban xuống cho con sự bình an, tình yêu chưa chan không tiêu tan, vượt hơn hết bao nhiêu an vui vinh hoa thế gian. Cuộc đời con luôn luôn hoan ca, cuộc đời con mãi luôn an bình, là do Chúa ban cho cuộc đời con, là do Chúa ban cho cuộc đời con. Vì Ngài luôn luôn yêu thương con và Ngài ban cứu ân cho đời. Hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con, hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con lớn thay. Ơn Chúa lớn thay. Mọi ô uế xưa kia ràng buộc con, giờ đây Chúa khoan dung buông tha. Nhờ ơn Chúa hy sinh chịu thay con trên thập hình, để con sống hôm nay hoàn toàn do Ngài ban sức thiêng trên con luôn. Từng giây phút tương lai con trong đôi tay Chúa đây. Cuộc đời con luôn luôn hoan ca, cuộc đời con mãi luôn an bình, là do Chúa ban cho cuộc đời con, là do Chúa ban cho cuộc đời con. Vì Ngài luôn luôn yêu thương con và Ngài ban cứu ân cho đời. Hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con, hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con lớn thay. Ơn Chúa lớn thay. Hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con lớn thay. Ban cho cuộc đời con lớn thay.